Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 30, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 7 tháng 6 năm 1998. Ở chỗ này nói đến thành tối chánh giác. Theo trên tướng mà nói, Phật đối với tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian, trong bất cứ một pháp nào, Phật không có sanh tâm vui mừng, cũng không có sanh tâm chán ghét. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Tâm của Phật vĩnh viễn là bình đẳng, là thanh tịnh, không có nhiễm ô chút nào. Tức là Phật đã đoạn hết nhiễm tịnh tình. Nhiễm là nói cái gì? Là nói thập pháp giới. Tịnh là nói nhất chân pháp giới. Tịnh chính là ý niệm. Nói lục đạo, nói thập pháp giới, nói nhất chân pháp giới, chúng tôi thường gọi là không khởi tâm, không động niệm. Tức là đã đoạn hết nhiễm tịnh tình một cách sạch sẽ rốt ráo. Lúc đó thì tự tánh mới hoàn toàn hiển lộ ra. Chúng ta phải học, học ở đâu? Nghĩa là cái tâm của quý vị ưa thích người này, ưa thích việc kia, ưa thích vật nọ, cái tâm ưa thích đó phải xem nhẹ đi. Phải tu đúng như pháp, tức là phải nhận biết chân tướng sự thật. Khi cảnh giới tướng hiện tiền, có thể ưa thích, trên nét mặt có vui mừng ưa thích, nhưng trong tâm sạch sẽ rốt ráo, không bị ô nhiễm. Nếu trong tâm có vui mừng ưa thích thì quý vị bị nhiễm trước, bị ô nhiễm. Phải học giống như cái gì? Phật tại trong kinh thường nói, Phật dạy chúng ta dùng tâm như kiếm, giống như tấm kiếm vậy. Mỗi ngày chúng ta buổi sáng thức vậy phải soi kiếm, buổi tối trước khi đi ngủ rửa mặt cũng phải soi kiếm. Phật dạy chúng ta dùng tâm phải như tấm kiếm vậy. Chúng ta đối mặt với tấm kiếm, chúng ta cười nó cũng cười, chúng ta khóc nó cũng khóc. Chúng ta cười khóc đỡ bị ô nhiễm, còn tấm kiếm không có ô nhiễm chút nào. Chẳng những lúc quý vị không soi đã đi rồi, trong tấm kiếm trống không, chẳng có dấu vết, mà trong lúc quý vị đang soi kiếm, nó cũng không có dấu vết. Dùng tâm như vậy thì đúng rồi. Có thể có dụng, không phải có thể không dụng, mà là có thể có dụng. Phật Bồ Tát thì hiện trong thế gian này, cuộc sống của các ngài cũng giống như chúng ta vậy, cũng có tình, cũng có nghĩa. Các ngài là đang biểu diễn, không phải thật. Mà thật sự các ngài không sanh một niệm, cũng không nói một câu nào. Không sanh một niệm, không nói câu nào, đó là thật. Tất cả những lời của Phật nói đều là tùy theo tâm của chúng sanh mà nói, không phải tùy theo ý của mình nói. Ở phần trước chúng tôi đã có giảng ý sanh thân, tức là tùy tự ý và tùy tha ý. Tùy tự ý không sanh không diệt, tùy tha ý là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Do đây mới biết y chánh trang nghiêm thì tha thọ dụng hoàn toàn là tùy tha ý biến hiện ra. Dùng đại viên kính trí chuyển A lại gia thức thành đại viên kính trí. Đại viên kính trí là trí huệ bát nhã viên mãn trong tự tánh. Trí huệ nhập vào chư pháp, tức là trí huệ viên mãn trong tự tánh nhập vào tất cả các pháp. Trí huệ viên mãn của tất cả chư Phật Như Lai có nhập vào tâm của chúng ta hay không? Nhập. Nếu không nhập thì chúng ta làm sao khai ngộ? Khi đã là nhập vào tâm của chúng ta, vì sao nay chúng ta không có trí huệ? Là vì tâm của chúng ta có ô nhiễm, có chướng ngại. Tuy đã nhập nhưng không khởi tác dụng. Không phải không nhập, đã nhập rồi. Giống như làn sóng điện vô tuyến vậy. Làn sóng điện đích thật đã nhập vào máy thu thanh của quý vị. Vì máy thu thanh của quý vị có trục trặc. Tuy làn sóng điện đã nhập vào máy, nhưng cái máy đó không có phản ứng. Quý vị không thể nói làn sóng điện không có nhập vào là bởi vì cái máy có trục trặc. Ngày nay chúng ta cũng gần giống như vậy. Vì lục căn của chúng ta có chướng ngại. Không phải trí huệ của Phật không có nhập vào. Nói một cách dễ hiểu, không phải Phật không gia trì, không phải Phật không phù hộ, là vì cái máy bản thân của chúng ta có chướng ngại không linh. Cho nên không tiếp nhận được Phật lực gia trì. Nếu như chúng ta biết tu tâm thanh tịnh, chịu buông bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là căn bản của chướng ngại. Chúng ta phải nhổ trừ những căn bản của chướng ngại này. Cái chướng ngại này là nghiệp chướng. Sau khi nhổ trừ căn bản của chướng ngại thì chúng ta sẽ tiếp nhận được trí huệ của chư Phật Như Lai khắp hư không pháp giới. Cho nên lục căn tiếp xúc cảnh giới lục căn, không một pháp nào mà không phải chỗ ngộ. Đây tức là trong phần trước chúng tôi đã nói cư sĩ Duy Ma nói về đạo tràng. Pháp nào là không phải đạo tràng? Chỗ nào lục căn tiếp xúc đến thấy đều là đạo tràng. Ngài nói trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng. Quý vị nghe rồi không cảm thấy kỳ lạ, đúng không sai? Đó là đã thành đạo. Nếu tôi lại nói với quý vị hư vọng là đạo tràng, tham ái là đạo tràng, ngu si là đạo tràng, sân giận là đạo tràng, quý vị nghe rồi thì cảm thấy thế nào? Thì quý vị sẽ lắc đầu, càng nghe càng không hiểu. Nhưng cũng khiến cho người khai ngộ. Cái phương pháp khai ngộ này gọi là nghịch tăng thượng duyên. Phật dùng chủng chủng thị hiện là làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Tôi nói lời này là có căn cứ, không phải tôi tùy tiện đặt điều nói liều. Quý vị hãy xem trong bổn kinh phần sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. Đến tham phỏng Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thắng Nhiệt Bà La Môn là ngu si. Cam Lộ Hỏa Vương là sân giận. Hai vị đó là chuyên tu pháp ngoại đạo. Đây là nghịch tăng thượng duyên, nghĩa là dạy cho quý vị, chỉ cần quý vị ở trong Phật pháp hay thế pháp đắc nghĩa thì không có một thứ nào mà không phải Phật pháp, không có một pháp nào mà không phải Phật pháp. Đắc nghĩa thảy đều là Phật pháp. Nếu là thất nghĩa thì Đại Phương Quảng cũng không phải Phật pháp. Sau khi quý vị đã nghe Phật pháp mà vẫn còn mê hoặc điên đảo, vẫn còn tà tri tà kiến, cái nguyên nhân này ở đâu, ở chỗ nào? Cái nguyên nhân này chính là dùng tâm sai khác. Quý vị mà dùng tâm thanh tịnh bình đẳng thì tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều là Phật pháp. Nếu tâm của quý vị không thanh tịnh, không bình đẳng, Phật pháp cũng biến thành tà tri tà kiến. Then chốt thì ở tại chỗ này. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người họ học Phật pháp rất khá. Lúc Phật còn tại thế như Đề Bà Đạt Đa, quý vị không thể nói ông ta không hiểu Phật pháp. Ông ta thông suốt tất cả Phật pháp. Ông ta có trí huệ, có phước báo. Mỗi ngày ông ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, ông ta nghe đều hiểu hết. Tuy ông ta đã hiểu, nhưng ông ta áp dụng sai lầm. Cái sai lầm này thể đều trở thành tạo tội nghiệp. Là nguyên nhân gì? Vì tâm của ông ta không bình đẳng, tâm không thanh tịnh, cho nên đem Phật pháp vô thượng đều trở thành pháp thế gian. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Vì sao Phật pháp đại thừa nhất định phải xây dựng trên nền tảng của Bồ Đề Tâm? Trong quả địa Như Lai mười loại thân này, vì sao phải dùng Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Thân đặt tại vị trí thứ nhất? Lấy Bồ Đề Thân làm căn bản, còn chính cái thân khác đều là từ Bồ Đề Thân sanh ra. Tâm thể của Bồ Đề Tâm chính là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Ba cái tâm này đều thanh tịnh bình đẳng, không có ô nhiễm chút nào. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ rất hay, rõ ràng nói cho chúng ta biết thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là thật sự Bồ Đề Tâm. Tất cả các pháp đều nương vào thanh tịnh bình đẳng giác thì không một pháp nào mà không phải Phật pháp. Nếu rời khỏi thanh tịnh bình đẳng giác thì hết thảy tất cả các pháp đều không phải Phật pháp. Phật tại trong kinh Hoa Nghiêm có nói: quên mất Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị quên mất Bồ Đề Tâm, mất hẳn, dù có tu tất cả thiện pháp cũng là ma nghiệp. Ý nghĩa của câu này rất là sâu xa. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói: nhân địa bất chân, quả chiêu vô khúc. Đây chính là nhân địa không chân. Nhân địa chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của quý vị không tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác, tức là nhân địa không chân, thì quý vị tu học rất khó được thành tựu. Nhân của Phật là chân thật thì quả báo thù thắng. Trí chu pháp giới, tức là trí huệ trọn khắp pháp giới. Tự tại giáo hóa, tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh. Không có hạn lượng. Tùy ý hiện thân, hiện thế giới, hiện cõi nước, hiện những sự tướng này cũng là trọn khắp mười phương. Chẳng những là trong nhân địa, trong quả địa cũng không ngoại lệ. Chư Phật Bồ Tát và chúng sanh đồng thời cùng chung một nơi, tu học thế nhập với nhau. Nếu dùng lời của cổ nhân Trung Quốc mà nói, hòa mình sinh hoạt với chúng sanh, họ cùng chung sinh hoạt với phàm phu chúng ta, làm việc chung với nhau, tụ hội chung với nhau, trong những cuộc tụ hội Bồ Tát ở trong hoàn cảnh đó tu như thế nào? Vô lượng pháp môn, không rời khỏi định huệ. Định huệ là pháp môn tổng trì. Phật Bồ Tát cùng với tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Bồ Tát sinh hoạt cùng chung với tất cả chúng sanh, đem những tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước từ vô thị kiếp của mình đoạn trừ hết, thì gọi là tu hành. Nếu quý vị rời khỏi đại chúng, quý vị tu ở đâu? Quý vị muốn đoạn lòng tham, quý vị không ở chung với đại chúng, thì quý vị làm sao biết được mình đã đoạn lòng tham? phạm vi của lòng tham rất là rộng. Cái nào quý vị ưa thích thì muốn lấy, đây là tham. Cái nào quý vị không ưa thích thì muốn đem nó bỏ đi cũng là tham. Thuận cảnh nghịch cảnh cũng là cái tâm này. Trong thuận cảnh tâm thanh tịnh bình đẳng, không khởi tâm không động niệm thì đã đoạn lòng tham. Trong nghịch cảnh cũng không khởi tâm không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì lòng tham không còn nữa. Ở trong mỗi một pháp đều có thuận cảnh và nghịch cảnh. Hiện tại là nói thế giới tương đối. Gần đây các nhà khoa học họ đang nghiên cứu, họ nghiên cứu vật chất. Có vật chất thì nhất định có phản vật chất, họ đi tìm phản vật chất. Nhà khoa học mũi nhọn đang tìm phản vật chất. Bởi vì từ tương đối mà nói, có bên này nhất định có bên kia. Có thế giới của vật chất này thì nhất định có thế giới của phi vật chất. Bất cứ một pháp nào cũng có hai bên. Phật dạy cho chúng ta không trụ hai bên, không chấp chung đạo. Phải ở chỗ này mà dụng công phu. Cảnh duyên như thế nào đều có thể tiếp xúc. Ở chỗ này tu định tu huệ, đồng thời tu định huệ, gọi là chân dụng công. Đây là phương pháp tu hành cao cấp, không phải của phàm phu. Phàm phu muốn tu học phương pháp này e sợ là tu học không thành, ngược lại thì đọa lạc, ngược lại thì tạo tội nghiệp vô lượng vô biên, đọa vào địa ngục A Tỳ vĩnh viễn không thể ra khỏi. Như vậy thì quá đổi sai lầm. Cho nên Phật đối với những người sơ học, chúng ta là phàm phu, Phật biết chúng ta không có trí huệ này, không có định lực này, cho nên Ngài chế định cho chúng ta rất nhiều giới điều. Điều này có thể làm, điều kia không thể làm. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm thì dạy điều nào cũng có thể làm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Quý vị có một điều không thể làm, như vậy thì có chướng ngại, thì quý vị thì làm sao có thể thế nhập pháp giới vô chướng ngại? Đây là pháp thân đại sĩ, họ làm được. Họ bất cứ ở trong trường hợp nào đều là tu định tu huệ, công phu của họ chưa từng gián đoạn. Phật đối với Sa Di Tỳ Kheo, bốn chúng xuất gia, bên trong có một giới điều rất quan trọng. Đó là tuyệt đối không được xem ca múa hí kịch, đi xem hát, nghe ca nhạc, không cho phép. Vì sao Phật chế định giới điều này? Quý vị mà thường đi nghe ca nhạc, thường đi xem hát, thì tâm của quý vị đều bị nó chuyển. Thì tâm của quý vị làm sao được thanh tịnh, quý vị làm sao được đỉnh. Cho nên đối với những người sơ học, tuyệt đối phải ngăn cấm. Thế nhưng Đại Thừa Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp thì Phật cho phép thiên nữ vừa hát vừa múa. Thích Ca Mâu Ni Phật một bên giảng kinh thì họ ở bên cạnh ca hát nhảy múa. Nếu quý vị có đến Đại Lục Trung Quốc đi du lịch, hãy xem những bức họa ở trong sơn động Đôn Hoàng. Phật giảng kinh thuyết pháp trên không trung, thiên nữ tấu nhạc rải hoa ca múa để tỏ ra chúc mừng cúng dường. Phật cũng không có từ chối họ. Lúc đó đại chúng trong pháp hội có thưởng thức hay không? Đại chúng cũng đồng thời thưởng thức, không ngại sự. Đại chúng ở trong cảnh giới đó tu định, tu huệ, cảnh giới hiện tiền, không khởi tâm, không động niệm, là định. Không phân biệt, không chấp trước, là huệ. Rõ rõ ràng ràng, liễu liễu phân minh, là huệ. Thế nhưng tâm địa thanh tịnh, như như bất động, là định. Họ ở trong đó tu định tu huệ. Không phải như chúng ta. Hiện nay chúng ta xem truyền hình, tôi thường thấy có số người xem truyền hình, có lúc thì họ cười ha ha, có lúc thì vẻ mặt của họ buồn rầu. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy có cảm xúc rất sâu. Đó là gì? Là tâm chuyển theo tướng. Đó là những người đang biến hiện tướng, khiến cho tâm của họ đang ở đó lay động, nổi dậy không định. Đó là những tướng gì? Đó là tướng ma. Ma đang ở đó chỉ huy tâm của quý vị mà theo nó nhảy múa. Quý vị vĩnh viễn nằm ở trong tay, nằm ở trong bàn tay của ma. Quý vị có thoát được hay không? Phật Bồ Tát cũng ở nơi đó xem hát, cũng ở nơi đó xem truyền hình. Các ngài thì khác, các ngài ở nơi đó tu định tu huệ, các ngài ở nơi đó xem thấy những hình tướng đó rất rõ ràng. Tướng là vọng tướng, không là chân không. Xem cái màn hình của truyền hình là không, đó là thật. Tướng là huyễn tướng, tướng có sanh diệt, màn hình không có sanh, màn hình không sanh không diệt. Các ngài ở nơi đó tu hành khác với Phật phu chúng ta, khác với phàm phu chúng ta. Cho nên người thật sự có công phu, dù có nghe ca hát, xem nhảy múa, xem truyền hình, cũng không có trở ngại, sự sự vô ngại. Còn như quý vị không có phong công phu, vừa đến nơi đó thấy họ cười quý vị cũng cười, họ khóc quý vị cũng khóc, như vậy thì hư rồi. Chúng ta phải hiểu nền giáo học của Phật pháp có sơ cấp, có trung cấp, có cao cấp là khác nhau. Tự chúng ta tu học, tự chúng ta muốn giới thiệu Phật pháp cho đại chúng, cũng phải biết rõ cái nguyên tắc này. Nhất định phải biết thiện xảo phương tiện, độ người giàu sang rất khó. Trong kinh thường nói giàu sang học đạo khó, vì họ có tập khí giàu sang. Quý vị muốn độ họ, lúc bắt đầu nhất định phải thuận theo tập khí của họ. Nếu quý vị không thuận theo tập khí của họ thì quý vị rất khó giúp họ nhập vào Phật môn. Nghèo nàn cũng học đạo khó. Người nghèo nàn họ có tự ti mặc cảm rất nặng. Quý vị phải biết khéo léo khích lệ họ như thế nào. khiến cho họ dần dần hiểu rõ các pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Dần dần khơi dậy lòng tự tôn, tự trọng, tự ái của họ, thì họ mới có thể nhập Phật môn. Pháp không có định pháp, phải có trí huệ. Nếu không có chân thật trí huệ, tiếp dẫn đại chúng rất là khó khăn. Dù có thiện tâm cũng có lúc gặp phải khó khăn. Cái tình hình này đâu đâu cũng có, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều. Trong kinh nói báo thân trọn khắp tam thiên đại thiên cõi nước, phải chú ý điều này. Câu này là nói thí dụ. Hàm nghĩa của câu này là nói tận hư không khắp pháp giới cõi nước của tất cả chư Phật. Phật hiện tướng, tướng hảo quang minh của Tỳ Lô Giá Na Phật, thật sự là không thể nghĩ bằng. Không phải như Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện trong thế gian này 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta phải hết lòng mà học tập. Trí huệ nhập tam thế đều là bình đẳng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong tam thế đã bao gồm mười phương. Có nghĩa là nói rõ, nhất định phải có chân thật trí huệ mà thuận theo chúng sanh. Bồ Tát tu học như vậy thì mới có thể nâng cao định huệ của mình. Bồ Tát thuận theo chính pháp giới chúng sanh thì mới có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ban cho sự lợi ích chân thật thì họ mới làm được. Nếu chúng ta không chịu thuận theo chúng sanh thì quý vị làm sao có thể độ họ được? Lúc tôi mới đến Đài Trung thân cận với lão cư sĩ Lý Bình Nam, trong thời gian trước tôi theo pháp sư Sám Vân lên núi ở nhà tranh. Tôi ở trên núi hết 5 tháng rưỡi. Sau khi xuống núi đến thân cận với lão cư sĩ Lý Bình Nam, theo ngài học kinh giáo. Pháp sư Sám Vân ở Đài Loan nghiêm trì giới luật. Chúng tôi ở nhà tranh tu trì, mỗi một người đều là một ngày ăn một bữa, quá ngọ nhất định không ăn. Quá ngọ mà uống một ly nước trái cây thì đã phạm, thì đã phá trai rồi. Chỉ có thể uống nước. Không được uống nước trái cây. Uống nước trái cây thì quý vị đã phá trai rồi. Tôi lúc đó trai giới rất nghiêm. Lão cư sĩ Lý Bình Nam, ngài cũng là một ngày ăn một bữa. Đã có mấy chục năm. Thế nhưng có lúc quá ngọ, người ta mời Ngài ăn cơm, Ngài có ăn hay không? Ngài vẫn ăn. Đây là nói lúc vào tế ăn cơm đã qua 12 giờ. Trên thực tế, một ngày ăn một bữa tốt nhất là trước 11 giờ rưỡi. Mỗi ngày lúc ăn cơm, thời gian cũng khác nhau. Cho nên, thật sự muốn ăn đúng giờ ngọ, chúng ta phải xem lịch gì? Xem lịch thiên văn. Biết mỗi ngày giờ ngọ là mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Cũng rất là phiền phức. Lúc đó tôi xem là lịch thiên văn. Lúc tôi chưa học Phật đã từng tham gia thiên văn học hội. Lúc đó còn trẻ, đối với học thiên văn rất có hứng thú. Cho nên Đài Thiên Văn mỗi năm cũng có gửi lịch cho tôi. Có một lần thầy Lý nói với tôi rằng: ông làm theo như vậy thì học giảng kinh không được. Tôi hỏi vì sao không được. Thầy nói: cách tu trai giới của Pháp Sư Sám Vân là tiểu thừa, ông độ chúng sanh không được. Đặc biệt là có số người mới phát tâm, đối với ông rất cung kính, muốn mời ông ăn cơm, cúng dường cho ông. Họ muốn thỉnh giáo với ông. Nếu ông nói là ăn đúng giờ ngọ, bữa tối không ăn, quá ngọ cũng không ăn, thì người ta không hiểu là ý nghĩa gì. Ngược lại còn nói ông là người xuất gia, làm bộ làm tịch, khi dễ chúng tôi. Chúng tôi đến cúng dường, ông coi thường chúng tôi, khiến cho tâm của họ thối chuyện, tạo những tội nghiệp hủy báng. Vì sao họ tạo những tội nghiệp này? Vì ông cho họ cái duyên này. Cho nên thầy Lý thị hiện khai thị là giáo pháp của Bồ Tát Đại Thừa. Tự mình thì giữ giới tinh nghiêm, nhập chúng thì tất cả đều tùy duyên. Thầy giảng những giới điều, mỗi một giới điều cũng có khai giá trì phạm. Đó là khai giới, không phải phạm giới. Chúng tôi mới đột nhiên đại ngộ. Trước kia tuy có nghe nói khai giá trì phạm, nhưng không biết làm thế nào. Nay thì mới biết rõ khai giá trì phạm. Nhất định phải khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích, khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Vậy thì đúng rồi. Quyết không thể chết trong giới điều. Ta giữ giới luật rất tinh nghiêm, tự ta được độ, còn chúng sanh thì chịu khổ, ta không lo cho họ. Như Địa Tạng Bồ Tát, người khác không muốn vào địa ngục, cho nên Địa Tạng Bồ Tát nói: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chỉ cần tất cả chúng sanh được độ, dù ta có phá giới đọa xuống địa ngục cũng vui lòng tự nguyện. Đây mới gọi là đại từ đại bi. Phải biết rõ giới luật có khai duyên. Nếu quý vị không biết rõ khai giá trì phạm, không biết vận dụng linh hoạt trong cuộc sống, thì quý vị không có cách nào giữ được giới luật. Cho nên thầy Lý đã làm gương cho chúng tôi thấy. Sau đó tôi học theo thầy, tôi hiểu được ý của thầy, mới không còn quá cẩn thận. Thế nhưng về sự ăn uống hàng ngày thì phải chú trọng vệ sinh. Cũng có lúc phải đi giao tế. Thầy thường dẫn tôi cùng đi với thầy, tôi ngồi bên cạnh thầy. Có một lần ăn cơm, đậu hũ đã có mùi vị thiêu rồi. Thầy đụng vai tôi mà nói: không nên ăn đậu hũ. Vệ sinh rất quan trọng. Quý vị ăn thức ăn mà không cẩn thận thì sẽ sanh bệnh, còn làm phiền người khác đến chăm sóc quý vị. Quý vị không nên làm phiền người khác. Tự mình sanh bệnh thì thôi, đừng làm phiền người khác. Nếu bảo người khác chăm sóc quý vị, đó là sai rồi. Thật tại mà nói, thầy Niệm Niệm không vì cá nhân mình, luôn luôn nghĩ đến người khác, không nên làm phiền người khác. Tốt nhất là tự mình không nên sanh bệnh thì không có làm phiền người khác. Cho nên đây là chân thiện tri thức, là chân thật giáo huấn. Chúng ta phải khéo mà tự chăm sóc lấy mình. Năm đó tôi gặp phải một vị đồng hương, cũng là bạn thân. Ông ta trước kia là một quân nhân. Trong thời kỳ chiến tranh Trung Nhật, ông ta theo Đái Lạp, tức là bộ hạ của Đái Quang Long, người thông thường chúng ta gọi là đặc công, để tác chiến với người Nhật Bản. Ông làm công tác tình báo, bị người Nhật Bản phát hiện, bị đội hiến binh Nhật Bản phát hiện. Những nhân viên làm công tác tình báo này mà bị họ bắt được, nhất định là chết. Giả lệ chết một cách thê thảm. Họ không để cho quý vị dễ chết, mà là dùng những hình phạt tra tấn cho đến chết mới thôi. Họ đều rất hiểu rõ điều này. Họ đồng thời ba người bị đội hiến binh Nhật Bản đi lùng bắt họ, thì họ trốn đến một ngôi chùa cầu lão hòa thượng giúp họ. Lúc đó tăng chúng đang ở trong niệm Phật đường niệm Phật. Vị lão hòa thượng đó rất từ bi, nói rằng: được, các ông hãy mau thay đổi quần áo, lập tức mặc y phục của người xuất gia, theo vào trong niệm Phật đường niệm Phật. Đội hiến binh Nhật Bản đuổi theo đến đó, tìm khắp nơi cũng tìm không ra. Sau cùng bọn chúng bỏ đi nơi khác. Lão hòa thượng đã cứu mạng của họ ba người. Đây chính là ngôi chùa ở đài Vũ Hoa, ngoài cửa Trung Hoa Nam Kinh. Tên của ngôi chùa đó tôi không còn nhớ. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ ba người luôn luôn không quên đối với cái ơn cứu mạng của lão hòa thượng. Họ rất cảm kích lão hòa thượng cứu mạng lần đó. Nếu không có lão hòa thượng thì họ nhất định bị đội hiến binh Nhật Bản bắt đi rồi. Sau khi họ về đến Nam Kinh, vì muốn tỏ ra lòng cảm kích đối với lão hòa thượng, họ đặt một bàn tiệc thỉnh lão hòa thượng đến ứng cúng. Họ đã thỉnh lão hòa thượng đến. Sau khi thỉnh đến, đột nhiên họ nghĩ đến lão hòa thượng là ăn chay. Bây giờ trên bàn tiệc toàn là thịt cá gà vịt. Họ rất là lúng túng, không biết làm sao. Nào đâu hiểu được lão hòa thượng thật sự làm cho họ kính phục, suốt đời không bao giờ quên. Lão hòa thượng nói: không có sao, ngài ngồi xuống rất tự nhiên ăn mặn. Họ đều chân hững. Nhưng đây là lão hòa thượng có chân thật trí huệ, tiếp dẫn nhóm chúng sanh đó. Đây là cái đức đại vô úy, không chấp tướng. Tuy lão hòa thượng ăn mặn, nhưng đây là thuộc về khai duyên, không phải phá trai giới, là thuộc về kha duyên. Ngài khiến cho hết thảy mọi người sanh tâm hoan hỷ, bởi vì ngài biết họ không phải là đùa giỡn, không phải là đánh lừa người xuất gia. Họ phát cái tâm chân thành, nhưng họ sơ suất, họ đã quên người xuất gia là ăn chay. Điều này có thể tha thứ cho họ. Lão hòa thượng cũng không có bắt lỗi họ, mà suốt đời cảm ơn họ. Nói đến Phật Pháp, Phật Pháp thật là vĩ đại. Lão Hòa Thượng có trí huệ cao minh. Đây là thuộc về khai duyên. Như gặp phải trường hợp như vậy, chúng ta phải hiểu, phải học tập. Nếu như quý vị muốn ăn thịt mà tự mình thì không tiện, lại bảo người khác mời mình ăn mặn, thì quý vị đã phạm trai giới, đã phá trai giới, thì tội lỗi vô lượng vô biên. Nói đến chỗ này, đích thật là sai một hào ly, cách xa ngàn dặm. Sau đó mới biết Phật Pháp vốn là sống động hoạt bát trong cuộc sống hàng ngày. Trong kinh thường nói được đại tự tại, được đại viên mãn. Chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng đã thể hội được một ít nghĩa lý trong kinh, và thường hay khuyến khích mọi người, chúng ta phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội, làm điển hình cho đại chúng xã hội. Phật Pháp không có định pháp, Phật không có thần tướng nhất định, Phật cũng không có định pháp để nói. Quý vị nhất định phải hiểu nguyên lý nguyên tắc này. Phật là ứng cơ thiết pháp. Chúng ta phải quan sát cái xã hội hiện nay, chúng sanh trong thời đại này họ có khuyết điểm gì, chúng ta phải làm cách nào giáo hóa họ mới không đi ngược lại Phật đạo, tức là khai thị cho họ. Chúng sanh trong xã hội hiện nay họ xem tiền tài rất nặng, thì chúng ta xả bỏ tiền tài. Chúng sanh xem cái danh rất nặng thì chúng ta xả bỏ cái danh. Họ xem cái lợi rất nặng thì chúng ta xả bỏ cái lợi. Đây chính là giáo hóa tự tại. Chúng sanh nhất định cần tiền tài danh lợi thì họ cảm thấy mình giàu sang sung sướng, thì họ trong xã hội mới có địa vị, mới được mọi người tôn trọng. Nay ta biểu diễn cho họ thấy, ta cái gì cũng không có, không có tiền tài, không có danh lợi, cũng không có địa vị, cái gì cũng không có, nhưng cuộc sống của ta rất tự tại, không kém hơn họ chút nào. Thật tại mà nói, còn tự tại hơn họ rất nhiều. Để cho họ nhìn thấy cái dáng tự tại của ta, để cho họ nghe được Phật Pháp, thì họ có thể hiểu, có thể giác ngộ, có thể hồi đầu, thì họ chịu tiếp nhận Phật Pháp. Cho nên trí huệ có thể tùy túc là rất là quan trọng. Nói tóm lại là thuyết minh thân nghiệp, ngữ nghiệp, trí nghiệp của Như Lai. Ở nơi quả địa Như Lai gọi là trí, ở nơi phàm phu chúng ta gọi là ý. Ba nghiệp của phàm phu chúng ta là thân, ngữ, ý. Ở nơi quả địa Như Lai là thân, ngữ, trí. Ba nghiệp là y chỉ tánh đức. Cho nên tác dụng thì tự tại. Mười phương thế giới là nói rộng lớn. Nay chúng ta nói cái thế giới hiện tại. Có rất nhiều không đồng khu vực quốc gia, không đồng xã hội, không đồng chủng tộc, không đồng tín ngưỡng, không đồng phương thức sinh hoạt, không đồng tập tánh, chúng ta phải hiểu làm thế nào cũng giống như Phật, tự tại điều phổ tất cả chúng sanh. Khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận, đây là điều kiện đầu tiên. Nếu chúng sanh tiếp xúc với quý vị mà họ có ấn tượng đối với quý vị không tốt, họ không thích quý vị, thì dù quý vị có nói Phật Pháp hay đi nữa, quý vị cũng không có cách nào truyền cho họ. Cho nên trong kinh có nói Bồ Tát ở chỗ nào đều khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Phật khai thị câu này, chúng ta phải thường nhớ trong tâm. Làm thế nào khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh mà khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ? Điều này không phải cố ý làm ra vẻ, không phải đi nghiên cứu tâm lý của chúng sanh. Có số người hiện nay vì muốn lấy lòng người khác, họ đi nghiên cứu tâm lý học. Họ chuyên môn làm thế nào để lấy lòng người khác? Họ có cái tâm này không tốt. Đây là những người ở trong giới công thương, những nhà xí nghiệp trong giới công thương, họ mỗi ngày đang nghiên cứu tâm lý học. Họ nghiên cứu quần chúng tâm lý học, mục đích ở tại đâu? Nghĩa là họ làm thế nào tiền trong túi của quý vị bay sang túi của họ, đây là mục đích chính của họ. Họ làm cho người khác ưa thích, sau cùng thì lừa gạt người ta. Mục đích của họ ở tại đây. Phật Pháp không phải dùng cách này. Phật Pháp khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ là dùng tâm chân thành, chân thành đến chỗ cùng tột, dùng tâm đại từ bi, tâm chân thành để quan tâm tất cả chúng sanh, thương yêu che chở chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Mà tự mình không có mong cầu gì hết, không mong cầu đền đáp. Cho dù có những chúng sanh họ mới tiếp xúc quý vị mà tâm còn hoài nghi, ông đối với ta tốt như vậy thật sự có mục đích gì? Họ vẫn còn có mấy phần để đề phòng quý vị. Trải qua thời gian lâu rồi thì họ sẽ hiểu rõ, thì họ sẽ rất tự nhiên ưa thích và tôn trọng quý vị, chịu tiếp nhận lời dạy của quý vị, dùng tâm chân thành từ bi để cảm hóa người khác là vĩnh hằng không thay đổi. Còn trong pháp thế gian thì dùng những phương pháp thủ đoạn khéo léo để lừa gạt tất cả chúng sanh. Đến khi chúng sanh biết mình bị lừa gạt thì họ giác ngộ. Họ chỉ bị lừa gạt một hai lần, không bao giờ bị lừa gạt nhiều lần. Khi họ đã bị thiệt thòi thì học được kinh nghiệm. Do bị thiệt thòi mà biết học khôn. Đây là pháp thế gian. Phật Pháp tuyệt đối không dùng bất cứ thủ đoạn nào, tuyệt đối không dùng phương pháp nào để lừa gạt chúng sanh. Phật Pháp là dùng tâm chân thành, thanh tịnh từ bi. Chúng ta phát tâm là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. không bao giờ làm tổn hại tất cả chúng sanh, không bao giờ có ý sát hại tất cả chúng sanh. Đây là chúng ta phải nên học tập. Phật tại trong tất cả kinh luận, Ngài nhiều lần khuyên bảo dặn dò chúng ta, Phật thường giảng dạy khuyên chúng ta huân tu lâu dài. Đây là khiến cho chúng ta có ấn tượng khắc sâu. Niệm niệm không quên. Trong cuộc sống hàng ngày, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, lời giáo huấn của Phật, lời khai đạo của Phật, chúng ta luôn luôn nhớ trong tâm, không bao giờ quên. Khi khởi tâm động niệm thì liền biết giác ngộ. Cổ nhân có nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là nghĩ đến lời giáo huấn của Phật, nghĩ đến mình đã từng phát nguyện, ta phải y giáo phụng hành, thì lập tức chuyển cái ý niệm vọng tưởng. Người niệm Phật thì dùng một câu Phật hiệu, vọng tưởng vừa nổi dậy thì lập tức phát giác được. Niệm một câu A Di Đà Phật tức liền chuyển được vọng niệm. Niệm chánh thì ngữ chánh, thì hạnh chánh, tất cả đều chánh. Thân tâm chánh thì hoàn cảnh y báo của chúng ta đương nhiên là chánh. Đây là chúng ta phải y theo trong kinh dạy mà cố gắng học tập. Hôm nay thời gian đã hết.